Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 28 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về tình trạng tự do tôn giáo tại một số quốc gia Hồi giáo. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Italia. Những ngày nghỉ hè của Đức Thánh Cha tại miền núi Lorenzago di Cadore đã kết thúc vào ngày hôm qua thứ Sáu 27 tháng 9. Trước đó, vào ngày thứ Năm 26 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gặp và cảm ơn những thẩm quyền dân sự của vùng Veneto và lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm về an ninh cho ngài trong thời gian nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore. Đức Thánh Cha cũng đã cảm ơn dân chúng quanh vùng đã tiếp rước và dành cho ngài những ngày nghỉ an lành. Đức Thánh Cha đã nói như sau: cuối hai tuần lễ nghỉ tại đây, tại vùng đất tươi đẹp Dolomite này, tôi thật sự có thể nói với hết con tim của mình những lời cảm ơn tất cả và từng người anh chị em vì đã cố gắng phục vụ tôi. Sự hiện diện của anh chị em, một sự hiện diện âm thầm, tế nhị mà hữu hiệu cả ngày lẫn đêm, đã mang đến cho tôi khoảng rộng để thư giãn, cho thể xác và tinh thần được nghỉ ngơi. Chúng tôi được bao bọc xung quanh bởi sự tốt lành linh thiêng và hữu hình của rừng núi. Nhưng nhất là luôn luôn tôi được bao bọc bởi tất cả mọi sự tốt lành của con người, bởi sự tốt lành của anh chị em mà tôi sẽ ghi nhớ mãi. Anh chị em là những thiên thần hộ mệnh của tôi, vô hình, âm thầm, nhưng luôn luôn hiện diện, luôn luôn sẵn sàng. Tôi sẽ nhớ mãi sự hiện diện này. Được biết, sau những ngày nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore, Đức Thánh Cha về cư ngụ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam, trong suốt thời gian mùa hè, và bắt đầu lại những bổn phận của thừa tác vụ Phêrô. Đặc biệt, vào ngày mùng 1 mùng 2 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đi Loreto gặp gỡ các bạn trẻ toàn quốc Italia. Tin Việt Nam. Kỷ niệm ngày sinh nhật trên trời của chân phước André Phú Yên. Khi nói đến chân phước André Phú Yên, vị tứ đạo tiên khởi của giáo hội Việt Nam, chúng ta nghĩ đến Phú Yên, tỉnh Bình Định thuộc giáo phận Quy Nhơn, nơi vị chân phước trẻ chào đời vào ngày sinh nhật dưới đất của ngài. Nhưng chính tại họ đạo Phước Kiều nhỏ bé thuộc giáo xứ Hội An, giáo phận Đà Nẵng, mới là nơi diễn ra cuộc sinh nhật trên trời của ngài vào ngày 26 tháng 7 năm 1644. Chính tại không gian và địa lý Phước Kiều đã đúc nên cho giáo hội một vị thánh. Nói là đúc vì Phước Kiều vốn có tên là Phường Đúc, nơi có nghề truyền thống rất cổ xưa là đúc đồng, còn tồn tại đến ngày nay. Khách đi qua Phước Kiều, mạn nam thị trấn Vĩnh Điện, ngay đầu cầu Câu Lâu, bắc qua sông Thu Bồn thời danh và lãng mạn, sẽ nhận ra san sát ven đường quốc lộ 1 những cửa hàng bán đồ đồng. Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, cũng phát xuất từ làng Phường Đúc Phước Kiều này. Phước Kiều Vĩnh Điện cũng chính là phần đất của dinh trấn Thanh Chiêm, kinh đô phía nam của các chúa Nguyễn vào thế kỷ thứ 17, được khai sinh do chúa Nguyễn Phúc Tần. Nên cũng dễ hiểu khi các nhà truyền giáo đầu tiên đến Đàng Trong đã đạp đất này và chọn Hội An Phước Kiều để đặt bản doanh cho công cuộc truyền giáo. Vì thế, chính từ nơi đây, chữ quốc ngữ đã được khai sinh cho nhu cầu dạy và học giáo lý. Và vinh dự lớn lao nhất cho Phước Kiều chính là dòng máu của vị tứ đạo tiên khởi của giáo hội Việt Nam đã được thấm xuống lòng đất này. Cha A Lịch Sơn Đắc Lộ, thầy dạy cậu An Rê, và cũng là người chứng kiến cái chết anh hùng của cậu học trò yêu quý của mình, đã viết lại trong nhật ký khi ngài muốn trải một tấm chiếu để hứng lấy dòng máu vinh quang trước giờ hành quyết, thì An Rê đã từ chối và nói: xin hãy để cho máu của con được thấm sâu xuống lòng đất này, như máu của Chúa Giêsu Kitô. Cầu đã được toại nguyện, và từ lòng đất Phước Kiều này, máu của vị tử đạo tiên khởi đã làm cho hạt giống đức tin được sinh sôi nảy nở khắp cả lãnh thổ Việt Nam ngày nay, cũng như chữ quốc ngữ được khai sinh từ làng Phước Kiều nhỏ bé, với âm giọng Quảng Nam khó nghe, đã trở nên tiếng mẹ đẻ của bao thế hệ người Việt mọi nơi, mọi thời. Vì thế, về với Phước Kiều chính là về nguồn. Ngày 26 tháng 7 năm nay, 2007, là ngày sinh nhật trên trời của chân Phước André Phú Yên, giáo phận Đà Nẵng đã hẹn nhau về nguồn. Thánh lễ vào lúc 7 giờ sáng, mừng kính chân Phước André Phú Yên, kết hợp với lễ truyền chức cho 2 tân linh mục và 5 tân phó tế thuộc giáo phận Đà Nẵng, đã làm cho không gian vốn trầm lặng của Phước Kiều bỗng trở nên lễ hội của đức tin và văn hóa. Thánh lễ bắt đầu bằng nghi thức tôn vinh chân Phước André Phú Yên. Cha trưởng ban phụng vụ giáo phận tuyên đọc văn bằng chứng nhận thánh tích nhận từ cha tổng quyền dòng tên Roma và quyết định của Đức Giám mục giáo phận Đà Nẵng nâng nhà thờ họ Phước Kiều thành đền thánh của giáo phận dân kính chân Phước André Phú Yên và đặt cho quản sứ Hội An làm quản nhiệm tuyên khởi. Đức Giám mục mời gọi dân Chúa năng lui tới Phước Kiều hơn, và trong năm này, Ngài sẽ xin tòa thánh ban ân xá cho những ai đến kính viếng. Nhiều tràng vỗ tay vang dội nói lên sự đồng tình của cộng đoàn dân Chúa và lòng yêu mến mà người tín hữu nơi đây dành cho vị thánh trẻ của mình. Lời văn tế được 3 bô lão sứ hội trong y phục và cung giọng chuyên nghiệp nói lên công đức của vị chân Phước đã làm vinh danh Thiên Chúa, làm rạng rỡ cho giáo hội và dân tộc Việt Nam. Trong nghi lễ phong chức linh mục và phó tế, Đức Giám mục giáo phận Đà Nẵng đã lặp lại nhiều lần chính lời từ miệng vị chân Phước trẻ André Phú Yên để nhắn nhủ các tân chức trẻ tuổi đang quyết tâm tận hiến đời mình cho Thiên Chúa và giáo hội qua bí tích truyền chức thánh. Hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời. Giáo phận Đà Nẵng có thêm 7 thành viên mới trong hàng giáo sĩ, 2 linh mục và 5 phó tế. Niềm vui như tràn ngập trong cộng đoàn, những tân chức cũng được mặc cho phẩm phục màu đỏ, màu của từ bỏ, của hy sinh, của lửa mến và của sự tận hiến, bằng cuộc sống cũng như cái chết của mình. Vào cuối thánh lễ, như để các tân chức thêm sắc tín và ơn gọi và quyết tâm sống theo gương chân Phước André Phú Yên, cũng như để đền thánh Phước Kiều có thêm người quan tâm cộng tác với cha quản nhiệm, Đức Cha Chủ Phong đã ngẫu hứng đề nghị 7 vị tân chức nhận thêm tên chân Phước André Phú Yên vào sau tên thánh rửa tội của mình. Thánh lễ được tiếp nối bằng buổi sinh hoạt giao lưu của các bạn trẻ và giáo lý viên trong toàn giáo phận. Những bài hát, điệu múa, câu chuyện đang xen nối tiếp nhau trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả trẻ chung quanh lễ đài, nơi đặt bức ảnh và thánh tích chân Phước André Phú Yên. Ngày lễ hội đã khép lại, nhưng nhà thờ Phước Kiều nhỏ bé từ nay đã trở thành đền thánh dân kính chân Phước André Phú Yên. Với quyết tâm của giáo phận Đà Nẵng, đặc biệt của Đức Cha Giuse, vị giám mục trẻ tuổi của giáo phận, người đã từng tuyên bố trước cộng đoàn tín hữu Phước Kiều, tôi đã lỡ yêu vị thánh, tôi đã lỡ mê Phước Kiều. Cánh cửa mở vào tương lai của Phước Kiều như được mở rộng. Cả giáo phận đang hướng về năm 2014, năm kỷ niệm 370 năm tử đạo của chân Phước André Phú Yên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về tình trạng tự do tôn giáo tại một số quốc gia Hồi giáo. Phần lớn các nước theo Hồi giáo đều có chính sách hay chủ trương loại trừ Kitô giáo. Các tín hữu Kitô bị bách hại tại rất nhiều nước Hồi giáo là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, theo ông Andrea Morici, người chịu trách nhiệm về bản báo cáo hàng năm về tự do tôn giáo trên thế giới do tổ chức từ thiện trợ giúp các giáo hội đau khổ thực hiện, thì vẫn còn nhiều nước, tuy không theo Hồi giáo, cũng có chủ trương bắt hại các tín hữu Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenith của Bộ Truyền giáo, ông Morici nói đến tình trạng tự do tôn giáo tại các nước như Ấn Độ, Bhutan và Nepal. Ông Morici cho biết, một số bang Ấn Độ như Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh và Chhattisgarh có luật cấm không cho người Ấn giáo được cải đạo sang một tôn giáo khác. Hiện các bang này đang nằm dưới sự cai trị của đảng Ấn giáo Bharatiya Janata. Một bang khác do đảng Quốc đại cai trị cũng vừa ban hành một đạo luật tương tự. Một quốc gia láng giềng của Ấn Độ là Bhutan hiện đang lấy Phật giáo làm quốc giáo. Cách đây một năm, có hai tín hữu Tin Lành đã bị giam tù 3 năm chỉ vì đã chiếu phim cuộc đời của Chúa Giêsu cho những người Phật tử Bhutan xem. Một quốc gia láng giềng khác của Ấn Độ là Nepal lại đưa Ấn giáo lên hàng quốc giáo. Kể từ năm 1965, nước này nghiêm cấm không cho các tín hữu Kitô xây nhà thờ hoặc tụ họp với nhau. Sau khi quốc vương Gyanendra bị lật đổ, những người cộng sản theo chủ nghĩa Maoist lên cầm quyền. Tình trạng cũng không khả quan hơn. Các tín hữu Kitô vẫn còn bị loại trừ ra khỏi sinh hoạt chính trị, mặc dù trong những năm chiến tranh, chính các tín hữu Kitô là những người đã giúp đỡ cho dân chúng nhiều nhất. Tại quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Mỹ Latin là Cuba, và đồng minh mới nhất của nước này là Venezuela, tình trạng tự do tôn giáo vẫn là một trong những điều đáng quan ngại. Chính phủ Cuba vốn đeo đuổi chủ trương vô thần đã đành. Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela hiện cũng muốn áp đặt lên đất nước chủ nghĩa cộng sản, và như vậy dần dần bóp nghẹt tự do tôn giáo. Riêng về tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc, ông Morici đã tỏ ra nghi ngờ về đường lối hiện nay của các nước Tây Phương. Ông Morici nói rằng, trong thời chiến tranh lạnh, các chế độ độc tài đều bị tẩy chay và cấm vận. Ngày nay, người ta không còn thấy một đường lối như thế nữa. Theo ông, người ta có cảm tưởng như là tính tàn bạo dã man của các chế độ cộng sản đang được hưởng quy chế bất khả xâm phạm. Nhưng theo ông Morici, những đau khổ mà các tín hữu Kitô Trung Hoa đã gánh chịu, nay đang mang lại hoa trái. Có 16 vị giám mục trung thành với tòa thánh đã bị giam tù, và nay đã biến mất hay vẫn còn trong tù. Khoảng 20 linh mục hiện vẫn còn trong tù. Đây là một thất bại nặng nề cho một chế độ có chủ trương tiêu diệt giáo hội. Ông Morici nói rằng, những người vô thần càng hung hãn bao nhiêu, thì lại càng sợ sức mạnh của sự cầu nguyện bấy nhiêu. Trước sự cầu nguyện của người tín hữu, họ không biết phải dùng chiến thuật nào khác hơn là cấm đoán. Nhưng càng cấm thì sự cầu nguyện lại càng mạnh mẽ hơn. Ông Morici trưng dẫn một trường hợp cụ thể. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, có đến 450.000 tín hữu Công giáo tại tỉnh Henan, theo thói quen đã có từ lâu, tập trung lại để đi hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Carmel tại Chiang Chia Trinh. Nhưng cuộc hành hương đã không thực hiện được vì chính quyền địa phương đã ra lệnh đập phá trung tâm này. Cả đền thánh cùng với một bức tượng Đức Mẹ đã có hàng thế kỷ và 14 chặng đàn thánh giá đã bị cho đánh bom phá hủy. Ông Morici đưa ra nhận định. Những người vô thần hăng say và hung hãn nhất, tức những người đã đe dọa các linh mục, phải hủy bỏ cuộc hành hương, đều hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản sụp đổ là do Đức Mẹ Fatima. Họ hiểu rằng họ không thể làm gì khác được. Tại các nước Tây Phương, theo ông Morici, tự do tôn giáo hiện cũng đang bị đe dọa, bởi vì người ta hiểu sai về tự do này. Tại Hoa Kỳ, người ta đặt lĩnh vực tôn giáo vào thế đối lập với lĩnh vực dân sự. Tự do tôn giáo chỉ còn là một lĩnh vực riêng tư, không được quyền có tiếng nói trong lĩnh vực dân sự và chính trị. khi các tín hữu Kitô xem niềm tin tôn giáo như một yếu tố xây dựng văn minh, thì người ta lại xem họ như những người cực đoan và cuồng tín. Nhân danh sự khoan nhượng, người ta đưa vào học đường những quan niệm và thực hành hoàn toàn đi ngược lại với những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức chung. Chẳng hạn, thay cho quan niệm truyền thống về hôn nhân xây dựng trên sự kết hợp của một người nam và một người nữ, nay một số nước Tây Phương lại cổ võ cho hôn nhân của những người đồng tính luyến ái. Hiện nay, nhà nước Cộng sản Cuba cũng đang sửa đổi bộ luật gia đình để tiến tới nhìn nhận hôn nhân của những người đồng tính và quyền của những người này được nhận con nuôi. Như vậy, theo ông Morici, mẫu số chung liên kết các nước dân chủ Tây Phương và các nước độc tài ý thức hệ chính là liên minh để chống lại các nguyên tắc luân lý truyền thống của tôn giáo cũng như của các dân tộc. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Đừng biến người dân thành Tào Tháo đối với anh em đồng bào và đồng loại của mình. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Cuộc biểu tình của dân oan khiếu kiện tuy đã chấm dứt đêm 18 rạng ngày 19 tháng 7 vừa qua, nhưng âm hưởng của nó hẳn vẫn còn vang vọng trong lòng người dân Việt Nam. Cuộc biểu tình kéo dài 27 ngày này, khởi đầu với sự tham gia của 100 người dân oan đến từ tỉnh Tiền Giang, rồi lên đến hàng ngàn người. Họ phần lớn đến từ 18 tỉnh thành của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Về mặt truyền thông thông tin, thì sự kiện này không phải là nhỏ, nếu không muốn nói là nghiêm trọng, bởi vì nó xảy ra ngay trước cửa văn phòng đại diện cho cơ quan lập pháp của Việt Nam, với danh xưng chính thức là Vụ Công tác phía Nam Văn phòng Quốc hội. Biến cố này càng đáng chú ý bao nhiêu, thì sự im lặng của báo đài tại Việt Nam lại càng đáng suy nghĩ bấy nhiêu. Thời gian gần đây, trong nhiều ngày liên tiếp, các tờ báo có lượng phát hành lớn tại Việt Nam đã tường thuật rất chi tiết các cuộc biểu tình của người dân láng giềng Thái Lan tại thủ đô Bangkok. Phóng viên thường trú của Việt Nam đã phải lặn lội đến tận nơi để nhìn thấy từng cục đá, từng chai lọ của dân Thái đi biểu tình, cũng như từng cú đánh bằng dùi cui, từng quả lựu đạn cay của cảnh sát chống biểu tình của Thái Lan. Vậy mà chuyện xảy ra ngay trước cửa Vụ Công tác phía Nam Văn phòng Quốc hội, suốt gần một tháng trời, chẳng thấy có tờ báo nào trong 600 tờ báo trong nước viết được một hàng ngắn. Nhưng đùng một cái, ngay sau khi công an ra quân làm sạch thành phố để cho Quốc hội khóa 12 được khai mạc một cách trọng thể, thì báo đài tại Việt Nam lại bắt đầu tường thuật. Và đồng loạt và đồng điệu, báo nào cũng loan tin theo một công thức có sẵn. Chẳng hạn, một phóng viên của tờ Sài Gòn Giải Phóng có lẽ đã nằm mơ, cho nên đã viết như sau. Người dân đã về địa phương trong trật tự và an toàn. Báo này cũng đặt trên miệng của một nhân chứng ma những lời như sau. Sau khi có loa phóng thanh giải thích các chính sách pháp luật về khiếu kiện, người có trách nhiệm của chính quyền đã lịch sự mời bà con lên xe. Xe được bố trí theo từng địa phương, và bà con ở địa phương nào thì lên xe của địa phương đó. Không khí đã diễn ra rất trật tự an toàn. Nhưng chứng ma này khẳng định rằng không hề có xô xát xảy ra, và cũng không có chuyện công an dùng hơi cay, vòi rồng xịt nước vào dân và ép bà con lên xe, như một số báo xuất bản ở nước ngoài đưa tin. Chỉ có các bạn thanh niên tình nguyện giúp đỡ những người già thu dọn tư trang hành lý. Kể cả băng rôn, biểu ngữ, chính quyền cũng không tịch thu. Báo Tuổi Trẻ cũng tường thuật một cách thuộc lòng như sau. Không có tiếng súng, không có lựu đạn cay, không có vòi rồng và cũng không ai bị thương. Chỉ có vận động và thuyết phục đồng bào khiếu kiện trở về quê. Đây quả là một điều lạ lùng, bởi vì trong suốt 26 ngày trời, không thấy có bất cứ một quan chức nào của chế độ đến tiếp xúc để thuyết phục dân oan. Vậy mà chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, trong một đêm tối trời, báo Tuổi Trẻ lại cho biết, những người trực tiếp vận động bà con chính là hàng trăm phụ nữ, thanh niên, tình nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Họ thuyết phục những người đồng hương về quê, nơi sẽ giải quyết nguyện vọng của bà con. Lạ lùng hơn nữa là trong các bài báo nói trên, cả Sài Gòn Giải Phóng lẫn Tuổi Trẻ đều không đưa ra một tấm hình nào để chứng minh là người dân oan được lịch sự mời lên xe, hoặc có các bạn thanh niên tình nguyện giúp đỡ những người già thu dọn tư trang hành lý. Lại càng lạ lùng hơn nữa là phải đợi đến giữa đêm khuya, lúc tối trời, khi người dân đã lên giường ngủ, nhà nước mới mở cuộc vận động và thuyết phục đồng bào khiếu kiện trở về quê. Cứ đọc báo nhà nước về việc người dân oan khiếu kiện đã về địa phương trong trật tự và an toàn, người ta có cảm tưởng như đây là giây phút bế mạc của một cuộc rước kiệu, hành hương, của một đoàn thể tôn giáo nào đó. Sau 26 ngày nằm mưa dãi nắng để kêu than mà chẳng được gì, nay lại vui vẻ ra về trong trật tự và an toàn. Có ai tin được điều đó không? Hay nghi ngờ lại chẳng dấy lên trong lòng người sau khi đọc qua những bài tường thuật như thế? Có lẽ không ai có kinh nghiệm về tính đáng nghi ngờ của báo chí Việt Nam, cho bằng hai vị hiện đang có tiếng nói uy tín nhất trong giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Người thứ nhất là Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài đã theo dõi chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN của Hoa Kỳ, chẳng thấy Chủ tịch nước đã động gì đến lập trường của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam liên quan đến vụ án linh mục Nguyễn Văn Lý. Vậy mà báo Nhân dân và Tuổi Trẻ lại đặt lên miệng ông Chủ tịch nước lời khẳng định rằng Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng biểu đồng tình. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư cho ông Chủ tịch nước để nhắc cho ông này biết rằng nói như thế là không đúng sự thật. Người thứ hai có tiếng nói đầy uy tín trong giáo hội Công giáo tại Việt Nam là Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn. Trong lá thư gửi cho báo Công giáo Dân tộc ngày 10 tháng 7 vừa qua, Ngài đã nêu lên 3 trường hợp trong đó báo chí Việt Nam đã bóp méo sự thật liên quan đến việc làm của Ngài. Ngày Giáng sinh, Ngài đi dân lễ tại một giáo xứ thôn quê. Vậy mà ngày hôm sau, báo đài vẫn cứ thông tin rằng Ngài hành lễ tại nhà thờ chánh tòa, có đông đảo người dự. Trong một lần gặp gỡ với Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Ngài có thông tin rằng Hội đồng Giám mục Mỹ và Tổng thống Clinton cùng có chủ trương hòa giải giữa hai bên đã từng sát hại nhau. Vậy mà sau đó, báo đài chỉ thông tin đơn giản rằng Ngài hứa cộng tác vào công việc xây dựng đất nước. Một bài báo của Công giáo và Dân tộc đã được báo của Hội thừa Sai Ba Lê, gọi tắt là EDA, dịch và đăng tải. Đọc xong, Đức Hồng Y Mẫn mới cho báo EDA biết rằng bài báo của Công giáo và Dân tộc chỉ nói một mặt, một phần của sự thật, theo suy nghĩ một chiều của cá nhân. Ngài viết cho báo Công giáo và Dân tộc như sau. Có những trường hợp nói một nửa sự thật, nói một chiều, cắt xén hay thêm thắt, trở thành cách lừa đảo và ăn gian hay nhất. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn, những kiểu thông tin ăn gian nói dối trên đây dần dần biến nhiều người thành Tào Tháo, thường xuyên sống trong đa nghi và nghi kỵ lẫn nhau. Ngài kêu gọi, đừng biến người dân thành Tào Tháo đối với anh em đồng bào và đồng loại của mình. Mất đất đai, ruộng vườn nhà cửa là một mất mát lớn đối với người dân quê nghèo. Cướp của dân nghèo giữa ban ngày là một hành động vô lương tâm, nhưng cướp đi niềm tin của cả xã hội lại càng đáng lên án hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, hãy đứng dậy chúng ta cùng đi. Bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, chúng ta đã đọc xong chương thứ nhất của tập sách này. Trong đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị kể lại ơn gọi của Ngài, đặc biệt là việc phong chức giám mục cho Ngài. Và thứ Bảy vừa qua, chúng ta đã bắt đầu chương thứ hai, nói về hoạt động giám mục. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đọc chương hai này. Đức Thánh Cha giải thích về trách nhiệm mục tử của Ngài như sau. Truyền thống Kitô giáo đã thu thập ba hình ảnh phúc âm về người mục tử. Đó là hình ảnh người mang con chiên lạc trên vai, người dẫn dắt đoàn chiên trên những đồng cỏ xanh tươi, và người cầm gậy trong tay tập hợp đoàn chiên và bảo vệ chúng khỏi mọi nguy hiểm. Trong ba hình ảnh đó, cũng một sứ điệp được nhắc lại. Người chăn chiên vì đàn chiên, và không phải đàn chiên vì người chăn chiên. Người chăn chiên đã liên kết với bầy chiên cho đến nỗi, nếu người đó là một mục tử chân chính, thì sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đàn chiên. Hàng năm, trong những tuần lễ thường niên thứ 24 và 25, trong phụng vụ các giờ kinh, được trình bày một bài giảng dài của Thánh Augustino về các mục tử. Khi nhắc đến sách tiên tri Ezekiel, Thánh Augustino, giám mục giáo phận Ippon, đã mạnh mẽ quở trách các mục tử xấu, nghĩa là những mục tử không chăm sóc đàn chiên, chỉ chăm sóc chính mình mà thôi. Hãy xem những gì lời Chúa đã nói với những mục tử tìm kiếm lương thực của mình và không phải lương thực của đàn chiên. Các ngươi đã uống sữa của chúng và các ngươi đã dùng lông của chúng làm áo mặc. Các ngươi đã cắt tiết những con chiên béo tốt. Các ngươi không phải là những người chăn dắt đàn chiên của ta. Các ngươi đã không tăng sức lực cho con chiên ốm o gầy còm, không chữa trị con chiên đau yếu, không săn sóc con chiên bị thương tích. Các ngươi không đem con chiên lạc trở về chuồng, không tìm kiếm con chiên bị thất lạc. Con chiên nào mạnh khỏe thì các ngươi bắt nạt. Những con chiên của ta đã tản mát bởi vì không có người chăn dắt. Trích phụng vụ giờ kinh, ngày thứ hai, tuần lễ thứ 24. Cho dù thế, Thánh Augustino đã kết luận với một quả quyết đầy lạc quan như sau. Những mục tử tốt không thiếu, và người ta đã tìm thấy họ hiệp nhất như là một. Người ta tìm thấy tất cả những mục tử tốt là một. Họ chỉ làm thành một. họ chăn nuôi đàn chiên và chính Chúa Kitô chăn nuôi chúng. Chính tiếng nói của Ngài vang lên nơi họ, chính đức ái của Ngài nơi họ. Trích phụng vụ các giờ kinh tuần lễ thứ 25 ngày thứ sáu. Về phương diện đó, những suy tư mà Thánh Gregorio cả để lại thật đầy xúc cảm. Thế giới đầy dẫy những linh mục, nhưng hiếm khi người ta gặp được một người thợ trong mùa gặt của Chúa. Chúng ta lãnh nhận tác vụ linh mục một cách đứng đắn, nhưng chúng ta không chu toàn công việc của tác vụ đó. Chúng ta bỏ phế một vụ rao giảng, và theo tôi tưởng, chính để trừng phạt chúng ta mà người đời gọi chúng ta là giám mục, bởi vì chúng ta mang tước vị đó, nhưng chúng ta không có phẩm giá. Thật vậy, những ai được giao phó cho chúng ta đều rời bỏ Thiên Chúa, và chúng ta im hơi lặng tiếng. Trích phụng vụ các giờ kinh tuần lễ thứ 27, mùa thường niên, ngày thứ bảy. Đó là điều mà phụng vụ nhắc nhở lương tâm chúng ta mỗi năm, bằng cách khuyến khích chúng ta theo đúng tinh thần trách nhiệm đối với giáo hội. Tôi biết chiên của tôi. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 14. Người mục tử nhân hậu biết chiên của mình, và chiên của người đó biết người đó. Chắc hẳn nhiệm vụ của giám mục là phải thận trọng làm thế nào để rất nhiều người làm nên giáo hội tại địa phương có thể biết Ngài một cách trực tiếp. Về phần Ngài, Ngài sẽ tìm cách gần gũi họ để tìm hiểu điều kiện sinh sống của họ, tìm hiểu điều gì làm cho con tim họ vui lên hay bị rối loạn. Nền tảng của sự hiểu biết hậu tương đó không phải do những cuộc hội ngộ ngẫu nhiên, cho bằng sự quan tâm đích thực những gì xảy đến trong quả tim con người, không kể đến tuổi tác, điều kiện xã hội hay quốc tịch mỗi người. Đó là một sự quan tâm nối kết những người gần cũng như kẻ ở xa. Khó mà đưa ra một công thức về một lý thuyết có hệ thống đối với cách thức giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, đối với tôi đã được giúp đỡ nhiều bởi chủ thuyết nhân vị mà tôi đã nghiền ngẫm trong những năm theo đuổi môn triết học. Mỗi người là một cá nhân duy nhất, và do đó không ai có thể lập chương trình trước về một thứ giao thiệp khả dĩ thích ứng cho hết mọi người. Nói đúng hơn, phải học cách giao thiệp trong mọi hoàn cảnh, khởi đầu từ số 0. Đó là điều được diễn tả một cách hiệu nghiệm trong bài thơ của Sergei Liebert. Hỡi người, tôi đang chỉ dạy cho ngươi, tôi chỉ dạy ngươi từ từ, con tim vừa đau khổ vừa thích thú. Về bài học khó khăn đó, Đức Thánh Cha trích bài thơ của Sergei Liebert. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Đối với một giám mục, thật là quan trọng để có một cuộc tiếp xúc tốt với những người khác và đạt được khả năng giao tiếp với họ một cách thích ứng. Riêng tôi, rõ ràng tôi không bao giờ có cảm tưởng là có quá nhiều cuộc gặp gỡ. Dù sao đi nữa, nỗi ưu tư thường xuyên của tôi là trong mỗi một trường hợp nên duy trì tính cách cá nhân của mỗi cuộc giao tiếp. Mỗi cuộc giao tiếp chính là một chương sách. Tôi luôn luôn hành động theo niềm tin đó. Nhưng tôi chân nhận rằng hấp lực đó không thể do học hỏi mà có. Đó là điều người ta sợ đắc hoàn toàn tự nhiên, bởi vì điều đó đến từ bên trong. Sự quan tâm đến kẻ khác, khởi đầu bằng lời cầu nguyện, trong cuộc trò chuyện với Chúa Kitô là đứng đạo phó thác những kẻ thuộc về Ngài. Lời cầu nguyện đã chuẩn bị giám mục cho những cuộc gặp gỡ đó. Vừa khi tâm trí mở ra, những cuộc gặp gỡ đó cho phép họ biết nhau và hiểu nhau, cho dầu khi người ta không có nhiều thời gian. Đối với tôi thường cầu nguyện cho tất cả mọi người ngày này qua ngày khác. Khi tôi gặp một người nào, tôi đã cầu nguyện cho người đó rồi, và điều này luôn luôn làm cho sự giao tiếp trở nên dễ dàng. Thật khó cho tôi để nói ra người ta nhận thức điều đó như thế nào, nên hỏi ngay họ. Tuy nhiên, tôi có nguyên tắc là đón tiếp ai như thể người đó được Chúa gọi đến cho tôi, và cùng một trật Chúa phó thác họ cho tôi. Tôi không thích từ ngữ quần chúng vì mang tính cách vô danh. Tôi thích từ ngữ số đông hơn. Chúa Kitô đi trên những con đường xứ Palestina và thường khi rất đông người đi theo Ngài. Đối với các tông đồ cũng thế. Đương nhiên trách nhiệm mà tôi thi hành khiến tôi gặp gỡ nhiều người, đôi khi là những số đông thật sự. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lời mẹ Maria khẩn cầu Chúa Giêsu con mẹ cho gia chủ, đôi tân hôn và khách dự tiệc cưới tại Cana. Câu nói ngắn gọn, họ hết rượu rồi, cho chúng ta thấy gương mặt dịu hiền, tế nhị, đầy xót thương của mẹ đối với những người phải sống trong các hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, âu lo. Nó cũng cho thấy lòng tin tưởng vững vàng của mẹ nơi Chúa và mối dây kết hiệp thân tình giữa mẹ và Chúa Giêsu. Đến độ mẹ dặn các gia nhân, người bảo gì các anh cứ làm theo. Và quả thế, tuy thưa với mẹ là giờ con chưa đến, nhưng Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước ra rượu hảo hạng. Người bảo các gia nhân đổ đầy nước 6 chum đá, mỗi chum chứa được khoảng từ 80 tới 120 lít nước dùng vào việc thanh tẩy. Rồi bảo họ múc đem cho người quản tiệc nếm thử. Ông quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói, ai cũng thết rượu ngon trước, rồi khi khách ngà ngà say mới đãi rượu soảng hơn, còn anh lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Trong trình thuật tiệc cưới làng Cana, từ rượu được nhắc tới 5 lần, và rượu do phép lạ Chúa Giêsu làm ngon hơn rượu có trước đó, nhất là nó tràn đầy, phong phú. Tả lại cảnh Chúa Giêsu sai gia nhân đổ đầy 6 chum lớn, Thánh sử Gioan cẩn thận ghi và họ đổ đầy tới miệng. 6 chum lớn đầy ắp mỗi chum chứa được từ 80 tới 120 lít nước, tổng cộng có tới 500 hay 700 lít rượu hảo hạng. Nó là dấu chỉ của sự phong phú dư dật và đó là một trong các sắc thái diễn tả ơn Chúa Giêsu trao ban cho con người. Chúa Giêsu là nguồn sung mãn, vì thế tất cả những gì người ban đều sung mãn, trào tràn đầy dư. Ơn thánh đầy dư như nước mà Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà Samaria, như bánh người làm phép lạ hóa ra nhiều để nuôi sống đám đông dân chúng, như sự sống người trao ban cho chúng ta. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Khi có mẹ Maria can thiệp và khẩn cầu cho chúng ta, Chúa Giêsu sẽ không từ chối mẹ điều gì. Ngài sẽ ban tràn trề ơn lành cho chúng ta như ý mẹ muốn. Như thế trong cuộc sống thường ngày cũng như trong cuộc sống thiêng liêng, chúng ta phải năng chạy đến với mẹ và cậy nhờ mẹ với lòng tín thác vô bờ. Ở đây cần ghi nhận một điều, đó là Thánh sử Gioan không tuyên bố ý nghĩa biểu tượng của rượu tại tiệc cưới Cana. Nhưng nếu duyệt xét các truyền thống của Kinh Thánh Cựu Ước được do Thái giáo lấy lại, chúng ta có thể nhận ra biểu tượng của rượu với các lý do vững chãi hơn. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, các ngôn sứ dạy rằng vào thời tái thiết hậu Lưu Đày, dân Chúa sẽ tươi vui vì rượu nho phong phú chảy ngập núi đồi, và là thứ rượu nho tuyệt hảo, được Thiên Chúa ban một cách nhưng không. Một vài lần nó được gắn liền với đề tài tiệc cưới. Sách Châm Ngôn cho thấy bà Chúa khôn ngoan dọn tiệc, pha chế rượu ngon và mời gọi con cái loài người tới hưởng dùng. Nó ám chỉ các giáo huấn và lề luật ra về Thiên Chúa ban qua trung gian ông Mô-xê. Ngoài ra còn có hai văn bản cứu thế khác đáng trích dẫn, đó là phước lành tổ phụ Isaac ban cho con là Gia-cóp. Xin ra về ban cho con xương trời với đất đai màu mỡ và lúa mì rượu mới dồi dào. Và nhất là phước lành tổ phụ Gia-cóp ban cho Giu-đa, nói tới đấng làm chủ vương trượng của Giu-đa ngự đến. Người buộc con lừa của mình vào gốc nho, buộc lừa con của mình vào cây nho quý. Người lấy rượu giặt áo, lấy máu trái nho giặt áo choàng. Mắt người sẫm hơn rượu, răng người trắng hơn sữa. Hình ảnh rượu nho phong phú đó biểu tượng cho những thực tại thiện hảo hạnh phúc của nước cứu thế mà dân Israel mong đợi. Truyền thống Do Thái tiếp tục phát triển cùng loại biểu tượng này. Sách Takum bản duyệt của Pseudo-Jonathan, Neophiti và ông Kelos giải thích câu 12 chương 49 sách Sáng Thế bằng một kiểu nói quanh về tương quan giữa kỷ nguyên cứu thế, rượu và cây nho. Và sách Takum diễm ca coi núi Sinai, nơi Gia-vê ban lề luật cho ông Mô-xê, như là hầm chứa rượu Tô-ra. Về phần mình, giáo thuyết của trường phái Rabbi tuyên bố rằng rượu của thế kỷ hiện tại chỉ là việc nếm trước rượu tương lai. Nền văn chương Rabbi đầy rẫy các văn bản, trong đó rượu có các biểu tượng được sách Tô-ra ưa thích, dựa trên văn bản chương 9 câu 5 sách Châm Ngôn. Hãy uống rượu ta đã dọn sẵn cho. Chắc chắn Thánh Sử Gioan đã lấy lại các tư tưởng này của truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước, của nền văn chương khôn ngoan và của truyền thống Do Thái như vừa trình bày trên đây. Thánh nhân gợi ý rằng rượu của tiệc cưới tại Cana biểu tượng cho luật mới của Chúa Kitô, cho lời mặc khải của người thay thế cho lề luật cũ của ông Mô-xê và giáo huấn của các ngôn sứ. Có nhiều yếu tố cho phép chúng ta kết luận như vậy. Trước hết, Cana là địa danh đối chọi một cách lý tưởng với núi Sinai, là núi của lề luật cũ. Thứ hai, động từ giữ ở câu 10, còn anh lại giữ rượu ngon cho tới bây giờ, là từ vựng đặc thù của Thánh Sử Gioan diễn tả việc giữ gìn lời và giới răn của Chúa Giêsu, là đấng giữ gìn lời và lệnh truyền của Thiên Chúa Cha. Động từ giữ gìn trong nghĩa này được Thánh Gioan sử dụng tới 25 lần. Thứ ba, rượu mà Chúa Giêsu dọn cho khách dự tiệc cưới phát xuất từ nước, được đổ vào trong các chum nước dùng cho việc thanh tẩy người Do Thái. Nước đó không phải là nước trần tục mà là nước lễ nghi, nghĩa là được dùng cho việc thanh tẩy như luật Mô-xê dạy. Thật thế, sách Lê-vi, các chương từ 11 tới 16, trình bày luật về sự thanh sạch và ô uế liên quan tới súc vật và người, cũng như việc thanh tẩy các ô uế đó. Chương 20, câu 25 và 26 sách Đệ Nhị Luật giải thích nền tảng thần học sự phân biệt thanh sạch ô uế như sau. Vậy các ngươi phải phân biệt giữa thú vật thanh sạch và ô uế, giữa chim ô uế và thanh sạch. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì thú vật, các loài chim và mọi loài bò dưới đất, tức là các loài ta đã phân biệt để các ngươi coi chúng là ô uế. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện, vì ta Gia-vê, ta là đấng thánh. Chương 14 câu 3 đến 21 sách Đệ Nhị Luật đặc biệt nói đến việc thanh tẩy người bị bệnh phong hồi và các lễ vật tạ tội. Khi rửa tay trước khi ăn, tín hữu được rửa sạch khỏi sự ô uế do việc đụng chạm tới các yếu tố mà luật gọi là ô uế. Chính loại nước được dùng để thanh tẩy đó đã được Chúa Giêsu biến thành rượu ngon. Điều này có nghĩa là từ nay trở đi, sự thanh tẩy không đến từ việc tuân giữ luật Mô-xê, luật cũ nữa, được biểu tượng bằng nước đựng trong các chum nước dùng để thanh tẩy, nhưng đến từ tin mừng của Chúa Kitô, từ lời của người là thứ rượu tuyệt hảo, ngon hơn rượu lề luật cũ rất nhiều. Và đó là giáo lý của Thánh Gioan liên quan tới sự thanh tẩy. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đệ, các con đã sạch rồi do lời Thầy đã ban cho các con. Sứ điệp mặc khải của Chúa Kitô là sự thật, có khả năng giải thoát các môn đệ khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Lời của Chúa Giêsu tựa như một hạt giống, tích cực hoạt động nơi người môn đệ và cho phép họ chiến thắng kẻ dữ và khiến cho họ ngày càng ít hướng chiều về tội lỗi. Thứ bốn, rượu Cana không chỉ là hình ảnh diễn tả lời mặc khải của Chúa Giêsu, nó cũng trình bày chiều kích cánh chung của lời mặc khải đó nữa, nghĩa là lời mặc khải cuối cùng và vĩnh viễn. trạng từ cho tới bây giờ của câu 10 trong trình thuật ám chỉ tất cả các trạng của lịch sử cứu độ đi trước và chuẩn bị cho hoạt động của Chúa Giêsu. Với Chúa Kitô, chương trình cứu độ của Thiên Chúa chiếu sáng như mặt trời chính ngọ. Vì thế Chúa Giêsu truyền cho các gia nhân đổ đầy nước tới miệng chung. Điều này không chỉ có nghĩa là dư dật, mà nhất là diễn tả sự toàn vẹn. Sau Chúa Kitô sẽ không còn có chuyện thêm nữa, hơn nữa. Lời của người làm tràn đầy mức độ của sự mặc khải. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Tóm lại, rượu của tiệc cưới Cana là hình ảnh chính yếu của luật mới do Chúa Giê-xu mặc khải. Nó được biểu lộ tràn đầy ngày thứ ba, khi tới giờ của người. Thập giá là tuyệt đỉnh của sự mặc khải. Khi đó loài người sẽ biết tất cả vinh quang của con một của Thiên Chúa Cha, nơi người giao ước vĩnh viễn giữa Thiên Chúa và chúng ta được đóng ấn. Truyền thống tiếp theo của giáo hội sẽ sản xuất rất nhiều trang chú giải đám cưới Cana. Trong số các giáo phụ và tác giả của giáo hội, nhiều vị trông thấy nơi nước của các chum biểu hiệu của luật lệ và giáo huấn ngôn sứ mà Chúa Giêsu biến đổi trong ơn thánh tin mừng của người. Điển hình như lời giải thích của Thánh Agostino. Chúa Kitô đã giữ rượu ngon, nghĩa là tin mừng của người cho tới bây giờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trang đầu của báo Lao động ấn bản điện tử số ra ngày hôm qua đã được dành cho một bài viết về hiện tượng tự tử của trẻ em Việt Nam hiện nay. Theo bài báo, liên tiếp trong những năm gần đây đã xảy ra hiện tượng trẻ em tự tử. Trung tâm gọi là chống độc của Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một học sinh ở Hà Nội uống thuốc ngủ tự tử. Sau khi tỉnh lại, em cho biết em tự tử vì phải học quá nhiều. Đến nghỉ hè, bố mẹ cũng bắt đi học thêm, vừa văn hóa vừa nhạc, họa, ngoại ngữ. Do không dám trái lời bố mẹ, học sinh này đã nảy ra ý nghĩ chỉ có chết mới không phải học nữa. Thấy mẹ có hai vị thuốc ngủ, em lấy uống hết và phải vào bệnh viện cấp cứu. Hành động dại dột của cậu bé này đã làm bố mẹ giật mình nghĩ lại. Một trường hợp khác, một sinh viên đại học chỉ biết học hành, không hề chơi bời với bạn bè trong suốt nhiều năm. Đến một hôm, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, đã nhắn tin cho bố với lời chào vĩnh biệt để chết. Lúc này gia đình mới hay biết con mình đang rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Không chỉ lứa tuổi lớn, mà ngay cả một số trẻ em cũng có những hành vi khác thường. Một bé gái 9 tuổi được bố mẹ nuông chiều, hàng ngày đến trường bằng xe hơi. Trước mắt các em khác, em là người thuộc một thế giới khác, cho nên không có bạn bè. Cho đến một hôm, em bị té ngã, chảy máu chân. Các bạn liền xúm lại hỏi thăm, em rất cảm động. Trong đầu em liền nảy ra ý nghĩ, chỉ khi nào mình chảy máu, các bạn mới chơi cùng. Từ đó, ngày nào em cũng cố tình tự rạch vào thân thể cho máu chảy ra. Theo tác giả bài báo, hành động tự tử được các chuyên gia tâm lý gọi là rối nhiễu tâm trí. Một cuộc điều tra mới đây tại các trường phổ thông ở Hà Nội cho thấy, tỷ lệ trẻ em bị rối nhiễu tâm trí là 20%. Trong những tháng gần đây, chỉ riêng tại khoa tâm bệnh thuộc Bệnh viện Trung ương, trung bình mỗi tuần có từ 3 đến 400 em đến khám bệnh. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, các em này sẽ rơi dần vào trạng thái cô đơn, xa lánh bạn bè, người thân, rối loạn giấc ngủ, bỏ ăn, bỏ học, bỏ nhà đi lang thang, và nghĩ tới hành động tự hủy hoại thân thể hay tự tử. Quý vị và các bạn thân mến, theo các chuyên gia tâm lý, tự tử hay rối nhiễu tâm lý có nguyên nhân của nó như trong gia đình, cha mẹ cãi nhau và ly dị. Ở trường học, áp lực của học hành thi cử đè nặng. Quan hệ thầy trò hay quan hệ bạn bè không được tốt đẹp. Thật ra, trong cuộc sống, có ai tránh khỏi sức ép và căng thẳng? Nếu sống là một cuộc phấn đấu không ngừng, thì gặp khó khăn và thử thách là chuyện bình thường. Vấn đề là cách suy nghĩ và giải quyết những sức ép và căng thẳng ấy. Với những ai luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, thì tự tử chắc chắn không phải là lối thoát khi đứng trước căng thẳng và thử thách. Trái lại, với những người mà cuộc sống không có ý nghĩa, với những người nghĩ rằng chết là hết nợ đời, thì dĩ nhiên không có giải pháp nào cho các vấn đề của cuộc sống cho bằng tự vẫn. Tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, đó là liều thuốc thần diệu cho mọi căn bệnh tâm lý của con người. Cứu cánh của cuộc đời không chỉ là sự giàu có hay danh vọng. Xã hội tiến tới không chỉ với một mục tiêu duy nhất là làm giàu. Bên cạnh của cải vật chất, cuộc sống con người còn trở nên phong phú nhờ những giá trị khác. Cách đây hơn nửa thế kỷ, người sáng lập ra nhà nước Ấn Độ hiện đại là ông Nehru đã cảnh cáo. Con người về phương diện kỹ thuật đã vươn tới các vì sao, nhưng lại không hề được trau dồi một tí gì về quan hệ giữa người với người. Và chính vì lẽ đó mà nền văn hóa đạo đức xã hội tụt lại đằng sau kỹ thuật. Người đã từng cống hiến lớn lao cho ngành vật lý hiện đại là ông Max Born đã tỏ ra bi quan hơn khi đưa ra nhận định. Khoa học và kỹ thuật phá hoại nền tảng đạo đức của văn minh, và sự phá hoại đó có thể là vô phương cứu chữa. Tụ trung, đạo đức và đạo đức đích thực, chứ không phải thứ đạo đức xây dựng trên hận thù và đấu tranh giai cấp, mới có thể mang lại sức khỏe cho xã hội. Tỷ lệ tự tử ngày càng gia tăng nơi học sinh và trẻ em là biểu hiện của một xã hội trống rỗng những giá trị tinh thần. Chỉ khi nào lỗ hổng đạo đức được lấp đầy, thì xã hội mới thực sự lành mạnh. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban tặng. Giữa cuộc đời đầy khó khăn và thử thách, xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa và nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Để dù có vất vả trung chuyên, chúng con vẫn luôn tiến bước trong tin yêu và hy vọng.
Chúa trong cuộc đời và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.